Một trong những chân lý quan trọng nhất cho người Cơ Đốc đó là làm thế nào để một người được cứu chuộc. Và đây có nghĩa là sao? Nghĩa là người đó trước tiên nhận biết cái tình trạng tội lỗi hư mất của mình. Điều thứ hai là tin cậy vào Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc duy nhất, đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến để chuộc tội cho chúng ta trên cây thập tự giá. Và qua cứu Chúa Giêsu nay mình được tha tội và có lại cái mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Và điều thứ ba, tin vào lời hứa của Chúa, đó là sau khi mình qua đời, mình sẽ được vào hưởng sự sống đời đời trong nước thiên đàng với Chúa thay vì nơi hồ lửa địa ngục với quỷ vương. Ai tin nhận Chúa Giêsu thì được cứu chuộc và được ba cái đổi. Thứ nhất á, là địa vị, cái chỗ đứng của mình được thay đổi. Mà trong Giăng đoạn 1 câu 12 chép rằng: hễ ai đã tin nhận Chúa Giêsu, Ngài ban cho quyền phép trở nên làm con cái Đức Chúa Trời, tức cho những ai tin vào danh Ngài. Chúng ta được thay đổi cái địa vị từ chỗ của một kẻ tội nhân trở nên làm những thiên tử, đó là con trời, bởi huyết thánh của Chúa Giêsu chứ không phải bởi công đức cá nhân của mình. Điều thay đổi thứ hai là cái định mệnh và cái số phận và cái điểm tới của mình á, cuối cùng của mình được chuyển đổi đến nước thiên đàng chứ không còn là địa ngục nữa. Trong Giăng đoạn 3 câu 16 chép rõ: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu để hai tin con ấy không bị chết mất, nhưng có sự sống đời đời trong nước thiên đàng của Ngài. Cái thay đổi thứ ba đó là đời sống và nếp sống của mình được đổi mới dần theo những tiêu chuẩn của lời Chúa. Trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 17 chép rõ: vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Trở nên mới hay là đổi mới có nghĩa là chúng ta phải dần dần từ bỏ những cái cũ kỹ, những thứ nay đã bị lỗi thời, không còn thích hợp với ngày hôm nay nữa. Chắc quý vị còn nhớ ngày xưa chúng ta hay sử dụng cái máy cassette phải không ạ? Rồi floppy disk, rồi VHS. Nhưng bây giờ những thứ đó đã lỗi thời rồi, không còn sử dụng được nữa. So sánh với hệ thống Wi-Fi, iCloud ngày nay, mà nếu chúng ta có muốn dùng cassette đi nữa đó, thì cũng không còn một hệ thống nào nó hỗ trợ chúng ta nữa. Tôi nhớ mấy năm trước đây thì Hội Thánh đã vứt đi biết bao nhiêu những băng cassette, cũng cả trăm cái băng cassette thâu những bài giảng mỗi tuần, nhưng đã lỗi thời và không có máy nào còn sử dụng được nữa. Tôi nhớ ngày xưa khi chúng ta muốn đi đâu thì chúng ta muốn mua cuốn sách, nó gọi là sách Atlas, có in những cái bản đồ phải không quý vị, để mình xem trước khi mình lái xe đi đâu. Nhưng bây giờ thì người ta dùng Wi-Fi, Google Map, và sách Atlas đã lỗi thời rồi và không ai dùng nữa. Tôi nhớ đến câu chuyện của một nhà tỷ phú mua một đồng ruộng lớn của một người nông dân. Sau khi thỏa thuận giá cả xong xuôi thì người nông dân hỏi ông tỷ phú này: trong đồng ruộng của tôi còn một cái nông trại cũ kỹ thì ông sẽ làm gì? Ông sẽ sửa chữa lại không? Thì nhà tỷ phú trả lời rằng: tôi đâu có cần cái nông trại cũ kỹ của ông làm gì. Tôi sẽ phá hủy nó hoàn toàn và dựng nên một tòa lâu đài mới nhất cho tôi. Khi Chúa Giêsu đến cứu chuộc chúng ta, Ngài dựng lại mới chúng ta hoàn toàn, chứ không còn đi theo hay cộng thêm vào những truyền thống cũ kỹ, những nghi lễ tôn giáo do người ta đặt ra nữa. Và đó là bài học chúng ta sẽ học ở đây theo như lời của Chúa Giêsu dạy trong sách Ma-thi-ơ đoạn 9 từ câu 10 tới câu số 17. Xin kính mời Thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời của Chúa, chúng ta cầu nguyện và chúng ta suy nghĩ về chân lý Chúa Giêsu sẽ chia sẻ với chúng ta buổi sáng hôm nay. Đang khi Chúa Giêsu ngồi dùng bữa trong nhà Ma-thi-ơ này, có nhiều người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến dùng bữa với Đức Chúa Giêsu và các môn đồ Ngài. Khi những người Pharisee thấy vậy, họ nói với các môn đồ Ngài: Tại sao thầy các anh ngồi ăn chung với bọn thu thuế và phường tội lỗi như thế? Khi nghe vậy, Ngài nói: Không phải những người mạnh khỏe cần y sĩ, nhưng những người bệnh. Hãy đi và học cho thấu ý nghĩa câu này: Ta muốn lòng thương xót, chứ không muốn của lễ. Vì ta đến không phải để gọi những người công chính, nhưng gọi những kẻ tội lỗi. Bây giờ các môn đồ của dân đến với Ngài và nói: Tại sao chúng tôi là những người Pharisee đều kiêng ăn, còn các môn đồ của thầy không kiêng ăn? Đức Chúa Giêsu trả lời họ: Có thể nào khách đến dự tiệc cưới của chàng rể than khóc trong khi chàng rể còn ở với họ chăng? Sẽ có ngày chàng rể được đem đi, bây giờ họ sẽ kiêng ăn. Không ai vá miếng vải mới vào chiếc áo cũ, vì miếng vải mới sẽ co rút lại. Chắc rằng chiếc áo cũ và chỗ rách sẽ trở nên tệ hơn. Cũng không ai lấy rượu mới đổ vào bầu da cũ, vì làm như vậy bầu rượu sẽ nứt, rượu sẽ chảy ra và bầu rượu sẽ hư. Nhưng người ta đổ rượu mới vào bầu da mới, và như vậy sẽ giữ được cả hai. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin Thánh Linh Ngài ở với mỗi lòng của chúng con, để chúng con hiểu được cái chân lý mà Chúa Giêsu dạy ở đây, để đời sống chúng con được đổi mới trong lời của Chúa Giêsu dạy, chứ không phải trong truyền thống của tôn giáo. Con cảm ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an tọa. Cái bối cảnh của đoạn Kinh Thánh này chúng ta vừa đọc sáng nay là lúc ông Matthew là một người thâu thuế xấu xa, được Chúa Giêsu chọn và Ngài gọi ông làm môn đồ của Chúa. Thì Kinh Thánh nói ông tin Chúa ngay và ông đi theo Ngài. Và Kinh Thánh cũng chép rằng cùng một lúc Matthew có lẽ muốn mở một bữa tiệc cuối cùng để đãi các bạn bè của mình lúc đó. Coi là phường tội lỗi xấu xa, là bọn dân phản bội đất nước. Thì những người Do Thái theo phái Pharisee đến phàn nàn và trách móc môn đồ của Chúa là như thế này: Tại sao các anh ngồi ăn chung, sao thầy các anh ngồi ăn chung với bọn thu thuế và phường tội lỗi như thế? Rồi sau đó họ còn hạch hỏi các môn đồ rằng: Tại sao chúng tôi và những người Pharisee đều kiêng ăn, còn các môn đồ của thầy thì không kiêng ăn? Thứ nhất, chúng ta phải hiểu nhóm người Pharisee này là ai. Người Pharisee là một giáo phái tôn giáo có ảnh hưởng lớn trong Do Thái giáo vào thời Chúa Giêsu. Họ được biết đến như là một nhóm người rất là sùng đạo, công chính, và họ tự tách biệt mình ra khỏi những nhóm khác. Họ dạy dỗ cho tất cả những người Do Thái rằng không phải chỉ vâng giữ 10 điều răn Đức Chúa Trời đã ban cho con Môi-se mà thôi, nhưng họ đã viết thành sách có hơn 600 luật lệ khác từ trong năm sách ngũ kinh của Môi-se mà người Do Thái phải giữ. Và những điều này bao gồm rất là nhiều những nghi lễ liên quan đến việc thanh tẩy. Trong số những người Pharisee có hai trường phái tư tưởng thuyết lý tôn giáo dựa trên lời dạy của hai giáo sĩ Do Thái chính, đó là tên Shammai và Hillel. Lời dạy của Shammai thì rất là nghiêm ngặt, hầu hết trong mọi vấn đề thanh tẩy, cho nên có nhiều lề luật cấm người Do Thái không được giao tiếp và buôn bán với dân ngoại. Vì vậy mà họ thường trách móc các môn đồ của Chúa Giêsu là tại sao thầy của họ lại ngồi ăn chung với những kẻ tội nhân. Người Pharisee coi truyền thống của họ ngang hàng với lời Đức Chúa Trời, nhưng lại bị Chúa Giêsu kết án là những giáo lý chúng dạy toàn là quy tắc của loài người, chứ không đến từ Chúa. Theo quy tắc chung, người Pharisee tự cho mình là công chính và tự mãn cho rằng họ làm hài lòng Đức Chúa Trời vì họ tuân giữ được luật pháp hay các truyền thống, những nghi lễ thanh tẩy như là kiêng ăn, rửa tay, cầu nguyện, bố thí, không đụng đến xác chết hay đồ vật của người ngoại, không được đến gần những người phung hủi, phường đĩ điếm. Nhưng họ lại vô tình đã bỏ bê những điều quan trọng hơn của luật pháp, đó là công lý, lòng thương xót và sự trung tín. Không ai, ngay cả người Pharisee nghiêm khắc nhất là Phaolô, ngày xưa cũng hết sức đi theo những đường lối này, nhưng sau này ông nhận biết lẽ thật rằng đó là không ai được xưng công bình bằng cách giữ trọn được hết thảy các luật pháp, nhưng chỉ nhờ đức tin nơi đấng Christ mà thôi. Và rồi ông đã dạy trong Galati đoạn 3 câu 11 rằng thật rõ ràng chẳng không ai nhờ luật pháp mà được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời, vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. Ai có thể giữ được trọn hơn 600 điều luật đã được viết xuống trong sách của người Pharisee mà nghĩ rằng mình được cứu sao? Vì vậy mà lời của Chúa, ông Phaolô nói trong Roma đoạn 3 câu 23 khẳng định rằng vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là vậy. Thiếu có nghĩa là không ai giữ trọn được mọi luật pháp mỗi ngày, mỗi lúc, dù cho mình có so sánh thấy mình khá hơn người ở bên cạnh đi nữa là những kẻ tội phạm, nhưng vẫn không đủ để được xưng công bình mà vào nước thiên đàng. Thật ra thì ích lợi của luật pháp công bình của Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái tình trạng thiếu sót, cái tình trạng yếu kém của mình không giữ được trọn những điều răn của Chúa, nên cần phải tin cậy cứu Chúa Giêsu là đấng đã làm trọn luật pháp cho chúng ta ở trên cây thập tự giá và thỏa mãn mọi sự công bình của Đức Chúa Trời. Trong Roma đoạn 8 câu 3, Phaolô dạy: vì điều chi luật pháp không thực hiện được do xác thịt làm cho suy yếu, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã sai chính con Ngài lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi của chúng ta để giải quyết vấn đề tội lỗi. Ngài đã đoán phạt tội lỗi trên thân thể của con Ngài. Cái sự nguy hiểm của sự cậy và việc làm công đức có nghĩa là nghĩ rằng mình có thể giữ trọn các luật pháp của Chúa. Cái nguy hiểm của nó đó là hóa ra người Pharisee đang làm sai ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là không nhận biết Chúa đã thương xót sai Chúa Giêsu con Ngài đến thế gian là muốn cứu mọi tội nhân, chứ không phải muốn đoán xét họ. Vì chính Chúa Giêsu đã nói hồi nãy mình nghe, vì ta đến không phải để gọi những người công chính, tại vì không tìm được một ai hết á, nhưng gọi những kẻ tội lỗi là hết thảy chúng ta. Không phải những người mạnh khỏe cần y sĩ, nhưng người có bệnh. Nếu mà phải theo sự vâng giữ những luật pháp của người Pharisee để được cứu đó, thì thưa quý vị, người Việt chúng ta và tất cả những người Á Châu không một ai được cứu vào nước thiên đàng. Thứ nhất là vì chúng ta không phải là người Do Thái. Có ai đây là con cháu chánh gốc của Abraham không? Và điều thứ hai là trong vòng người Việt của chúng ta không có một ai đã và đang sống làm trọn trên 600 điều luật của người Pharisee để được coi mình là đủ điều kiện cho Chúa để được cứu và được vào nước thiên đàng. Có ai không ạ? Có ai dám đứng lên mà nói như vậy không ạ? Tôi cũng dám đứng lên ngay giờ phút này. Người Việt chúng ta được cứu hay bất cứ ai ngày nay được cứu là vì tin cậy Chúa Giêsu như chính Ngài đã hứa trong gian đoạn 6 câu 40 rằng thật vậy, đây là ý muốn của cha ta. Hễ ai nhìn thấy con và tin con thì có sự sống đời đời, và ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng mà được hưởng nước thiên đàng. Vì vậy mà Chúa Giêsu dùng cái ẩn dụ tuyệt vời của việc vá miếng vải mới vào chiếc áo cũ, phải không ạ? Và cái ví dụ thứ hai nữa là đổ rượu mới vào bầu da cũ. Quý vị có hiểu không? Để khuyên những người Pharisee ra hãy thay đổi, điều chỉnh lại niềm tin của mình bằng cách từ bỏ những truyền thống tôn giáo đến từ sự kiêu hãnh của con người chúng ta. Chúng ta thấy Chúa Giêsu không phải chỉ là một người thợ mộc giỏi, không phải là một người đánh cá giỏi, nhưng còn là một người thợ may vá rất là giỏi. Phải không ạ? Chúa dạy đó, nếu mà ai lấy miếng vải mới á, lấy một miếng vải mới đó mà vá vào chiếc áo cũ á, thì chuyện gì sẽ xảy ra khi quý vị đi giặt chiếc áo cũ đó? Chúa nói rằng cái hậu quả là cái miếng vải mới nó sẽ bị co rút lại, phải không ạ? Và làm rách chiếc áo cũ thì hóa ra là vô ích mà thôi. Chiếc áo cũ đây biểu hiện cho gì đó quý vị? Chiếc áo cũ đây là biểu hiệu cho lối sống giữ các lề luật mà người Pharisee đã đặt ra để tự nghĩ mình rằng được xưng công trình, công bình, thì không thể trộn lẫn với miếng vải mới, cái áo mới là chân lý của Chúa Giêsu dạy dỗ về một người xưng công bình, được cứu chuộc, được vào nước thiên đàng chỉ bởi đặt chọn niềm tin nơi chính Ngài mà thôi. Quý vị có hiểu không ạ? Chúa dạy nếu người ta lấy rượu mới mà bỏ vào bầu da cũ á, thì chuyện gì sẽ xảy ra theo thời gian? Rượu mới sẽ lên men, phình ra và làm cho bầu da cũ bị nứt ra, rách bầu da mà còn mất hết rượu thì chỉ luống công vô ích mà thôi. Bầu da cũ này là hệ thống tôn giáo của người Pharisee đã lỗi thời rồi, thì phải bỏ đi, không thể cộng vào đường lối của đức tin nơi Chúa Giêsu được nữa để một người có đủ điều kiện được vào nước thiên đàng. Giao ước cũ bị lỗi thời rồi vì không ai giữ trọn được mọi luật pháp để được xưng công bình. Bây giờ hãy điều chỉnh lại, bây giờ phải đổi mới, đi theo giao ước mới trong huyết thánh của Chúa Giêsu đã đổ ra từ trên cây thập tự giá để mọi người bất cứ ai muốn và tin nhận Ngài thì được sự cứu chuộc. Amen. Hai cái ẩn dụ rất là đơn sơ, ngắn gọn và dễ hiểu, nhưng nó giúp cho người nghe hiểu được cái chân lý trọn vẹn của sự cứu chuộc. Đó không phải là chúng ta dựa vào công đức cá nhân của mình, những làm việc làm lành gì mình làm được, làm bao nhiêu điều thì mới có đủ điều kiện để vào nước thiên đàng, nhưng chỉ bởi cái đức tin của mình nơi Chúa Giêsu mà thôi. Chúng ta thấy lời Chúa Giêsu dạy chúng ta điều gì cho ngày hôm nay? Cái điều Chúa muốn dạy chúng ta là chúng ta là tất cả mỗi người cần phải được đổi mới, phải được điều chỉnh lại cái niềm tin của mình để được cứu chuộc. Chúng ta cần bỏ đến những quan điểm của thế tục mà chỉ tin cậy nơi lời hứa của Chúa Giêsu mà thôi. Và tôi thiết nghĩ rằng một trong những quan điểm nguy hiểm người đời có mà người nào thật sự tin Chúa phải từ bỏ, đó là cái suy nghĩ đạo nào cũng tốt. Đương nhiên tôn giáo nào cũng tốt hết á, không có tôn giáo nào dạy người ta làm ác hết á, ngoại trừ cái tôn giáo thờ quỷ Satan mà thôi. Đó mẹ. Nhưng lẽ thật ở đây là vì cái quan điểm này mà nó cản trở vô số người đã không hiểu chân lý tuyệt đối về chỉ có một đạo cứu chuộc con người mà thôi, đó là cứu Chúa Giêsu. Thật ra thì đạo nào cũng tốt, nhưng chỉ có một đạo cứu loài người mà thôi. Chúa không hề nói ta là một trong những con đường, nhưng mà tuyệt đối không có con đường nào khác mà một người được cứu qua chỉ một mình Ngài mà thôi. Quý vị có hiểu không ạ? Không qua tôn giáo Baptist, không qua tôn giáo Công giáo, tin lành, làm lành lánh dữ, tu thân tích đức, bà Marie, Mohammed, nhưng chỉ một mình Ngài mà thôi thì một người mới được vào nước thiên đàng. Vì lý do Chúa nói không ai được đến với Cha mà không qua ta. Có vẻ hiểu không ạ? Tôi được vào nước thiên đàng một ngày không phải vì tôi là mục sư người Baptist, ngày xưa là tín hữu Công giáo, hay một là một kỹ sư giỏi. Tôi không giết người, tôi không phạm tội trọng, nhưng là vì tôi là người Christian đã một lần ăn năn tội và đặt lòng tin cậy hoàn toàn vào cứu Chúa Giêsu Christ đã đến chết chuộc tội và cho tôi trên cây thập tự giá. Amen. Rất đúng, đạo nào cũng tốt, nhưng chỉ có một con đường cứu chuộc dẫn những kẻ tin vào nước thiên đàng mà thôi, đó là cứu Chúa Giêsu. Còn tất cả những con đường khác thì Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn đoạn 14 câu 12 chép rằng dường như chính đáng cho người ta, nhưng đến cuối đường hóa ra là tự lộ, là con đường dẫn đến sự chết. Nếu chúng ta muốn được vào nước thiên đàng thì không thể nào cứ còn lấy miếng vải mới vá vào chiếc áo cũ được, phải được đổi mới và tin cậy một mình Chúa Giêsu để được cứu chuộc. Amen đúng không vậy? Đừng bao giờ tự nghĩ rằng tôi có đạo đức đủ, làm lành lánh dữ đủ, có bao giờ tôi làm ác đâu hay lừa gạt ai đâu thì tôi sẽ được siêu thoát và một ngày được vào nước thiên đàng sao? Đây là niềm tin cần phải từ bỏ. mà chấp nhận mình là một kẻ tội nhân đáng chết, và chỉ có một cách là nhờ cậy cứu Chúa Giêsu tha tội và cứu mình mà thôi. Khi mình tự nghĩ mình là tốt lành á, là mình theo một cái tiêu chuẩn nó gọi là tương đối. Bởi vì mình tự so sánh mình với những người khác, những kẻ xấu xa hơn mình mà thôi. Chứ nếu chúng ta mỗi người mà so sánh với Chúa Giêsu đi, thì quý vị có tự nghĩ rằng mình là một người hoàn toàn xứng đáng được vào nước thiên đàng không? Quý vị và tôi có thể đứng trên một bờ nhìn thấy một đám heo lăn lộn trong bùn lầy, thì chúng ta nói rằng cái đàn heo này nó dơ dáy bẩn thỉu quá. Nhưng mà những con heo nó lăn lộn trong bùn, chúng nó tự thấy nó không có dơ dáy gì hết. Bởi vì đó là cái bản ngã tự nhiên của những con heo. Hay là cái chủ nghĩa mà của một số người nói rằng tôi ăn cướp dưới 1.000 đô la thì đâu có sao đâu. Theo cái chủ nghĩa tương đối mà. Trên cái con 1.000 đô la thì mới là đáng tội. Chúng ta đâu có đồng ý với quan điểm đó, phải không quý vị? Nhất là nếu họ cướp phá cái cửa tiệm của mình. Nhưng mà nhớ rằng đối với họ, tương đối, điều này không có gì sai hết. Dù chúng ta suy nghĩ tới đâu đi nữa, cái bản ngã của mỗi người chúng ta là tội nhân và đáng chết thôi. Thì nếu không nhờ Chúa Giêsu rửa sạch mọi tội của mình bằng chính huyết của Ngài đổ ra từ trên cây thập tự giá, thì tôi hỏi quý vị, ai mới được cứu đây? Không có ai được cứu hết. Tôi nhớ lời làm chứng của một vị giáo sĩ làm chứng cho một người phụ nữ người Trung Hoa. Vị giáo sĩ này cố gắng giải thích cho bà là một người tội nhân, bà cần được Chúa cứu. Thì bà có nói rằng tôi tốt lành, tôi đâu có tội ác gì đâu mà cần có Chúa Giêsu cứu. Ông giáo sĩ này, ông đến lúc mà ông có vẻ ông mệt mỏi, ông thất vọng rồi, ông nói thôi bây giờ bà cho tôi đọc 10 điều răn Đức Chúa Trời rồi mình cầu nguyện rồi tôi chào tạm biệt bà. Thì người vị phục sĩ này lấy Kinh Thánh ra, bắt đầu đọc cho bà nghe 10 điều răn Đức Chúa Trời. Khi bà ông đọc đến cái điều răn thứ 9 á, ngươi chớ làm chứng dối để hại người lân cận ngươi. Thì cái người phụ nữ này chợt vị giáo sĩ lại nói, ôi xin mục sư cầu nguyện cho tôi được cứu, vì bây giờ tôi nhận biết tôi là một kẻ tội nhân. Có ai đây không nói láo không ạ? Bởi luật pháp công chính của Chúa mà chúng ta nhận biết chúng ta là kẻ tội nhân, và bởi tin cậy Chúa Giêsu mà một người được cứu chuộc mà thôi. Nhớ rằng theo Kinh Thánh, định tội lỗi không phải là chỉ làm những điều ác mà thôi nha, nhưng mà chưa làm trọn những điều lành. Có chép trong Gia Cơ đoạn 4 câu 17, sứ đồ Gia Cơ nói, vậy ai biết điều đúng đáng phải làm mà không làm là có tội. Thử hỏi mỗi ngày quý vị và tôi lái xe thấy những người thiếu thốn, những người nghèo khổ mà chúng ta có dừng lại cho họ ăn, giúp đỡ họ chưa, mà dám nói mình làm chọn điều lành để xứng đáng được vào nước thiên đàng sao? Nếu quý vị tự nghĩ mình làm lành để được cứu, nghĩa là quý vị gia nhập phái Pharisee rồi, để rồi quý vị có sẽ được cứu không? Người Pharisee là nhóm người rất là sùng đạo mà còn chưa được vào nước thiên đàng. Quý vị tự nghĩ rằng quý vị tốt hơn họ không? Nếu chúng ta muốn được vào nước thiên đàng thì không thể nào cứ còn cứng lòng đổ rượu mới vào bầu da cũ hoài, hóa ra đến ngày tận thế thì luống công vô ích mà thôi. Đừng nghĩ theo cái truyền thống, các nghi lễ của tôn giáo mà nghĩ rằng mình được cứu chuộc sao? Nhưng chỉ đặt niềm tin trọn vẹn nơi cứu Chúa Giêsu mà thôi. Tôn giáo không thể cứu chúng ta được, vì là công việc làm của những con người tội nhân. Chúng ta chỉ có thể được cứu bởi việc làm của con Đức Chúa Trời, đấng thánh sạch trọn vẹn vô tội, đã làm cho chúng ta ở trên cây thập tự giá. Tôi nhớ Ma-thi-ơ đoạn 21, câu 31 tới câu 32, có lần Chúa Giêsu nói với người Do Thái như thế nào? Chúa nói như thế này, quả thật ta nói với các ngươi, những người thu thuế và đĩ điếm sẽ vào vương quốc Đức Chúa Trời trước các ngươi. Vì Giăng đã đến, là Giăng Báp Tít đã đến nói với các ngươi bằng con đường công chính là Chúa Giêsu đó, nhưng các ngươi không tin ông ấy, trong khi những người thu thuế và đĩ điếm lại tin ông. Và dù sau đó các ngươi đã thấy rõ những gì ông ấy nói là đúng, các ngươi vẫn không chịu hối cải mà tin ông ấy. Các vị thấy không ạ? Rõ ràng một người được vào nước thiên đàng không phải vì chúng ta là ai, chúng ta được làm cái gì rồi, chúng ta có cái địa vị gì rồi, chúng ta đang theo phái tôn giáo nào, Nhưng bởi tin cậy nơi Chúa Cứu Giêsu, Chúa Cứu Thế Giêsu, lúc này là qua lời giảng của dân Báp-tít về Ngài. Quý vị có biết là sẽ có vô số người trong ngày tận thế rất là hối tiếc không? Bởi vì họ đã từ chối cái chân lý, nhưng chỉ đi theo những truyền thống đường lối của tôn giáo và của con người mà thôi không? Trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 1 tới câu 23, có lần Chúa Giêsu phán như thế này: không phải hễ ai nói với ta lạy Chúa thì sẽ được vào vương quốc thiên đàng đâu, nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của cha ta trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người nói với ta rằng: lạy Chúa, chúng tôi há chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, hoặc nhân danh Chúa mà đuổi quỷ sao, hoặc nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Bây giờ ta sẽ đáp với chúng rằng: ta không hề biết ngươi, hỡi bọn làm việc gian tà, hãy đi ngay cho khuất mắt ta. Để tôi diễn ý cho quý vị cái khung cảnh này trong ngày phán xét là ngày tận thế cho quý vị hiểu. Sẽ có vô số người đứng trước tòa án của Đức Chúa Trời và xưng rằng: thưa Chúa, con là người Baptist. Cha mẹ con thuộc nhà thờ Vietnamese Hope Baptist Church. Ông nội con là mục sư. Chú con là giám mục bên Công giáo. Bác con làm trưởng của các miếu nổi tiếng bên Việt Nam. Con đã từng làm lành bố thí, đánh mền chịu khổ, ăn chay ép xác, kể cả làm được những phép lạ chữa bệnh. Như vậy thì con xứng đáng vào nước thiên đàng chứ phải không Chúa? Thì không ngờ sẽ nghe Chúa Giêsu phán rằng: ta không hề biết các ngươi, vì các ngươi không hề biết con ta. Đã sai đến thế gian chịu chết chuộc tội cho ngươi, hãy đi vào cõi hư mất đời đời, khuất mắt ta. Ôi một ngày khủng khiếp mà phải nghe lời đó sao quý vị? Một ngày khủng khiếp mà nghe lời đó sao? Ngày xưa tôi cũng đi có một cái tâm đi theo một cái tôn giáo, lòng tôi muốn trở nên một người tốt, lương tâm tốt lắm à. Tôi cố gắng sống theo những giáo điều, tôi thi hành mọi nghi lễ để mong được tốt đủ, xứng đáng được Chúa nhận cứu, không bỏ tôi vào lửa địa ngục. Tôi cố gắng đến đâu đi nữa thì sẽ có lần thất bại, lại lỡ lầm rồi dẫn đến sự thất vọng. Tôi không bao giờ có sự bảo đảm cho sự cứu rỗi của linh hồn mình, không bao giờ có sự an ninh cho cõi đời sau. Cho đến một ngày có người chia sẻ tôi lời của Chúa Giêsu đã một lần phán trong Giăng đoạn 8 câu 32 như thế này: các ngươi sẽ biết chân lý và chân lý sẽ giải thoát các ngươi được tự do. Chân lý đó là gì quý vị? Chân lý đó là chính Chúa Giêsu phán hồi nãy chúng ta nghe đó. Vì ta đến không phải để gọi người công chính, tại vì tìm không ra ai hết á, nhưng gọi những người kẻ tội lỗi, là tất cả mọi người chúng ta. Chúa đến để cứu chúng ta. Điều tôi nhận thức được hồi xưa đến giờ, mình chỉ tự sức ráng cố gắng sống là một người công chính, nhưng chân lý là mình không thể nào sống trọn vẹn được để đủ điều kiện là một người công chính đủ, nhưng chỉ tin cậy Chúa Giêsu là đấng đã thương xót tôi, đến chết trên cây thập tự giá thế cho tôi, để ban cho sự công chính trọn vẹn, đủ điều kiện làm con cái Đức Chúa Trời và hưởng nước thiên đàng của Ngài một ngày. Từ lúc đó, cuộc đời của tôi bắt đầu đổi mới, tìm được sự bình an của tâm hồn, nghĩa là có sự bảo đảm của sự sống đời đời trong nước thiên đàng Chúa Giêsu hứa ban cho, không bởi công đức cá nhân của mình, nhưng bởi huyết thánh của Ngài đã đổ ra trên cây thập tự giá. Tôi vẫn chưa hoàn toàn quý vị à, vì Chúa vẫn còn đang uốn nắn, Ngài tiếp tục đổi mới cuộc đời của mình trong ý Ngài, từ bỏ dần những điều cũ kỹ, những điều lỗi thời, miếng vải cũ, bầu da cũ, nhưng chỉ theo lời Kinh Thánh dạy dỗ là lời hằng sống của Chúa Giêsu chúng ta, đem đến cho mình sự bình an của tâm hồn, vui mừng tìm mặn bên trong, hy vọng của sự sống lại để hưởng được nước thiên đàng mà thế gian không cho được. Cảm tạ Chúa Giêsu vô cùng. Amen. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.